Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 2000 năm, một người khách trọ đã viết cho một ông chủ quán tại Bethlehem một lá thư với nội dung như sau. Thưa ông chủ quán, cách đây 2 tuần, tôi có ngủ đêm trong quán trọ của ông. Chuyến viếng thăm thành phố này là những ngày bực mình nhất của tôi. Người La Mã cử tôi đến đây để tiến hành thu thuế. Đây là một nghề kiếm sống luôn bị khinh miệt. Tôi tưởng có thể tìm lại được chút thanh thản trong những ngày công tác tại đây. Nhưng tôi chẳng tìm được chút ngơi nghỉ nào. Thưa ông chủ quán, tôi vốn là người kiên nhẫn. Nhưng tôi đành phải nói thẳng với ông rằng sự phục vụ trong quán trọ của ông rất tồi tàn. Bánh mì thì cũ, mà rượu lại chẳng ra gì. Nhưng tôi có thể chịu đựng được những điều đó. Chỉ có một điều mà tôi không thể tha thứ được, đó là tiếng ồn xung quanh quán trọ của ông. Vừa chợp mắt, tôi đã bị đánh thức bởi những tiếng la hò Hallelujah đứng cứu thế đã sinh ra. Từ phòng ngủ của quán trọ nhìn sang một chuồng súc vật bên cạnh, tôi thấy một đám mục tử. Không hiểu sao đêm hôm ấy, các vì sao bỗng nhiên sáng lên hơn bao giờ hết. Chỉ do ánh sáng từ các vì sao, tôi đã có thể thấy rõ gương mặt của bọn người chăn súc vật này. Từ cửa sổ, tôi thét lên thật lớn để bảo họ câm miệng lại, nhưng họ chẳng màng đến yêu cầu của tôi. Một lúc sau, họ biến vào trong chuồng súc vật, và mọi sự tương đối trở lại yên tĩnh. Thế nhưng chỉ 5 phút sau, tôi lại bị đánh thức một lần nữa. Lần này là do tiếng khóc của một trẻ thơ. Điều lạ lùng vô cùng là tiếng khóc ấy lại xuất phát từ chuồng súc vật. Tôi đứng lên và nhìn kỹ để xem điều gì đã xảy ra. Thì kìa, xuyên qua các cánh cửa mở toang hoác của chuồng súc vật, tôi thấy một bà mẹ bồng con. Tôi cố gắng la thật lớn để người thiếu phụ giữ cho đứa bé khỏi khóc, nhưng dường như chẳng ai để ý đến lời yêu cầu của tôi. Cả đêm đó, tôi không tài nào ngủ được. Có thể nói đó là đêm khốn khổ nhất trong đời tôi, và tất cả cũng chỉ vì cái bọn người ở trong cái chuồng súc vật ấy. Thưa ông chủ quán, nếu ông cứ để cho những người phải trả thật nhiều tiền, bị những người trả tiền ít hay chẳng có tiền để trả quấy rầy như thế, thì tôi sợ rằng công việc kinh doanh của ông sẽ ngày càng lụng bại. Ông biết đó, ông sẽ chẳng tìm lại được lợi lộc từ bọn người chăn súc vật và những người không có đủ tiền thuê quán trọ, đến nỗi chỉ còn biết vào trú ngụ trong một chuồng súc vật như thế. Chỉ là một lá thư tưởng tượng, nhưng rất có thể lá thư đã nói lên cái tâm trạng bức rứt của những kẻ chỉ biết cậy dựa vào tiền của mà nhắm mắt bịt tai trước tiếng kêu của người khốn khổ. Lễ Giáng sinh chính là tiếng kêu của Thiên Chúa trong những kẻ nghèo hèn bé mọn. Từ trời cao, Thiên Chúa đã đi vào trần gian, và Ngài dùng chính tiếng kêu cầu của những người khốn khổ để xé tan sự thinh lặng ích kỷ của con người. Trong bức tâm thư Giáng sinh năm nay, nhóm các linh mục Nguyễn Kim Điền đã nói lên tiếng kêu ấy như sau. Trong những giờ phút này đây, Chúa Cứu Thế Giáng sinh đang chịu lạnh giá nơi những kẻ sống đầu đường xó chợ, trên vỉa hè góc phố, dọc hành lang nhà vệ sinh công cộng, dưới tán cây, vườn hoa mai xuân thưởng. Vì người đã mất đất mất nhà, do nơi ở mấy đời, thình lình bị quy hoạch cách mờ ám, do ruộng rẫy cho ông để lại phút chốc bị tước đoạt cách bất công. Người đang rét run cầm cập vì mới lọt lòng mẹ đã bị đuổi ra khỏi nhà bảo sanh, thoạt chào đời đã bị cấm cản y tá đến chăm sóc, đang cơn thập tử nhất sinh đã phải bị tống ra khỏi bệnh viện, bởi lẽ gia đình thiếu tiền bạc và thân nhân có tiền án. Người đang run lên vì đói và sợ do bị tống vào tù ngục trá hình mang tên trường cải tạo, trại bảo trợ, do bị khóa trái cổng nhà, bị biển cấm đầu ngõ, bị theo dõi dọc phố, chịu giam cầm biệt tích, do bị vây chặt trùng trùng ngày đêm, do bị lục soát cướp bóc cả miếng cơm manh áo, đành phải dọa tự thiêu để tự vệ. Người đang chịu lạnh giá trong những căn nhà bay mái vì gió, sập tường vì bão. Nhưng đồ cứu trợ chẳng thấy nơi đâu vì bị ăn chặn. Người đang chịu lạnh giá trong những khu rừng lắm thú dữ, những lùm cây đầy rắn rết, những đầm lầy ngập mũi mồng ở vùng biên giới. Người đang chịu khổ, chịu nhục trong những nhà trọ tồi tàn với đồng lương công nhân chết đói, nơi xứ lạ quê người, trong thân phận tôi đòi khổ sai hay nô lệ tình dục. Trong những giờ phút này, Chúa Cứu Thế Giáng Sinh đang chịu lạnh giá vì sự giá lạnh của biết bao tâm hồn. Tâm hồn của lắm kẻ tự xưng là đầy tớ phục vụ, nhưng cư xử như ông chủ chuyên chế, của những kẻ có trách nhiệm chăm sóc phát triển con dân, nhưng lại biến dân thành con nợ, coi dân như con ở, bán dân như con vật, và cầm dân như con tin. Của những kẻ chỉ ưu tư đến lợi lộc của phe nhóm bè đảng, mà vô cảm trước đại họa của quê hương giống nòi. Qua tiếng kêu khóc của những người khốn khổ, Thiên Chúa hóa thân làm người, hẳn không để cho những tâm hồn băng giá như thế có thể ngủ yên được. Lạy Chúa Hà Nhi, qua tiếng kêu khóc của Chúa trong máng cỏ, xin cho chúng con biết chăm chú để lắng nghe tiếng khóc của không biết bao nhiêu người khốn khổ xung quanh chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, chỉ khi nào chúng con biết chấp trả lại sự kêu cầu của những người khốn khổ, chúng con mới có thể hòa nhịp với các thiên sứ để ngợi khen Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Chân vân nhà hoa câu kính chúa hiền.